SBS Việt ngữ.
Every 4 years, we all speak football.
Xuân Ngọc cùng Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả đến với tạp chí thể thao hàng tuần. Thưa quý vị, những diễn biến không thể nào hấp dẫn hơn, sôi động hơn trên các sân cỏ của nước Nga trong suốt tuần vừa qua có lẽ chính là tâm điểm thể thao của cả thế giới lúc này. Và chắc là quý vị cũng theo dõi những trận đấu trên sóng của SBS TV tường thuật trực tiếp, những trận đấu quan trọng và tất cả những trận đấu của đội tuyển Úc. Cho đến lúc này, thưa quý vị, có thể nói rằng sau một tuần thi đấu chúng ta cũng có thể nhìn lại được một số điểm rất đáng chú ý của World Cup 2018. Thế nhưng như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio, và xin rất là vui khi được gặp lại các quý thính giả để điểm lại những cái tin đáng nhớ của World Cup trong tuần vừa qua.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng đến lúc này xem các trận đấu của World Cup, người xem được mãn nhãn bởi vì đa số các trận đấu đều có bàn thắng. Phải nói đây là một cái mùa giải chịu quả rất là nhiều những cái sản phẩm, và đặc biệt trong đó phải gọi là những siêu phẩm, những bàn thắng rất đẹp nữa. Tuy nhiên, có lẽ là chúng ta dành những phút đầu tiên cho các đội bóng đi. Chắc là anh cũng thấy được rằng có thể nói là mặt bằng chung của các đội bóng năm nay khá là cân bằng ở các trận đấu, không còn có sự chênh lệch quá nhiều. Cho dù cái trận mở màn giữa Nga và Ả Rập Saudi người ta thấy thấp thoáng đâu đó những cái sự chênh lệch như thế, nhưng nhìn về chung cuộc cho đến lúc này các đội bóng đều thể hiện được khả năng rất tốt của mình và ngày càng bám sát các đội bóng hàng đầu thế giới hơn, thưa anh.
Có thể nói tới thời điểm này, ngoài những trận đấu diễn ra thì ngoài trận đấu đầu tiên là trận đấu khai mạc giữa Nga và Ả Rập Xê Út, khi mà có thể nói Ả Rập Xê Út thi đấu một trận đấu rất là tệ, rất là dở từ hàng phòng ngự đến hàng công, thì tất cả những cái trận đấu còn lại thì đều khá là cân bằng, và đặc biệt là các đội bóng nhỏ đã làm được những điều kỳ diệu trước các đội bóng lớn. Và cụ thể những trường hợp ở đây là trong đó bản thân đội tuyển Australia không được đánh giá cao như đội tuyển Pháp, nhưng chúng ta thi đấu ngang ngửa với đội tuyển Pháp. Rồi đội tuyển Iceland, có thể nói là đất nước chỉ có vài trăm nghìn dân, phải thi đấu với một cường quốc đó là Argentina, thì nhưng mà các cầu thủ Iceland đã làm được một điều rất là tuyệt vời khi họ cầm hòa với một trong những ứng cử viên vô địch cho mùa giải năm nay. Thêm vào đó nữa thì lại còn có đến những sự bất ngờ rất là lớn khi mà Mexico không được đánh giá cao, thế nhưng đã giành được chiến thắng trước đương kim vô địch là đội tuyển Đức với tỷ số là 1-0. Thụy Sĩ mặc dù được đánh giá dưới cơ Brazil nhưng đã thi đấu một trận đấu quả cảm và giành được một tỷ số hòa 1-1 cho Brazil. Thì có thể thấy rằng là các cái đội bóng thi đấu trong cái World Cup lần này, cái trình độ nói chung đã không còn quá chênh lệch, và đặc biệt là sự chênh lệch giữa những đội bóng lớn và những đội bóng được đánh giá thấp hơn cũng không còn quá nhiều.
Vâng, có thể nói rằng là nếu xem những trận đấu vừa qua, chúng ta thấy rồi, rất là tự hào về đội tuyển Úc khi mà họ thi đấu một trận đấu chặt chẽ đến như vậy trước đội tuyển Pháp. Và tối qua xem trận đấu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Mexico, có lẽ cái cảm giác quý vị cũng giống như Xuân Ngọc thôi. Ngay khi mà vào trận đấu, Mexico đẩy đội hình lên ngay và họ chơi áp sát, chơi liên tục ép từng pha bóng một đối với đội tuyển Đức, đương kim vô địch thế giới, thưa quý vị. Và có thể nói rằng là các cầu thủ Đức thậm chí phải chóng mặt trước những pha đi bóng cũng như là phối hợp nhỏ của Mexico. Tất cả những điều đó đều cho thấy những đội bóng bây giờ họ ngày càng bắt được bài của nhau, và họ có những cái điểm có lẽ là họ chuẩn bị rất là tốt cho cả đội hình trước khi bước vào World Cup. Nhưng mà có một cái mặt bằng chung như thế này thì thưa bình luận viên Việt Hoàng, chắc chắn phải có những cái lý do riêng của nó chứ?
Có thể nói là có rất là nhiều lý do, nhưng đứng trên phương diện chuyên môn để đánh giá về sự tiến bộ của các đội bóng kém hơn ở kỳ World Cup hay đánh giá thấp hơn thì theo tôi nghĩ có hai lý do chính. Lý do đầu tiên, trước hết là chúng ta nói là có thực thì mới vực được đạo, thì bản thân có thể nói là chất lượng chuyên môn của các đội bóng được đánh giá thấp hơn cũng được tăng hơn rất là nhiều. Lý do là đơn giản bởi các cái đội bóng nhỏ, thế nhưng mà các cái cầu thủ hàng đầu của họ thì cũng đa số là thi đấu ở các giải bóng đá lớn ở châu Âu. Chính vì thế mà họ có được kinh nghiệm ở các cái giải bóng đá hàng đầu của châu Âu, và họ quen với việc mà phải thi đấu với những cầu thủ hàng đầu. Như bản thân đội tuyển Australia của chúng ta, trong 23 đội hình, trong 23 cầu thủ của đội hình chúng ta thì có tới 20 cầu thủ thi đấu ở châu Âu và những cái giải bóng đá hàng đầu châu Á. Thế nên là đội tuyển chúng ta mặc dù thi đấu với đội tuyển Pháp thế nhưng mà không hề nao núng. Cái lý do thứ hai, theo tôi nghĩ, tức là các đội bóng nhỏ hiện giờ họ có một cái sự tổ chức rất là tốt, họ có một cái lối chơi cụ thể, và đặc biệt là trong từng trận đấu thì họ có từng cái đấu pháp cụ thể, và họ không còn thi đấu một cách gọi là ngây thơ như trước đây nữa. Và điều đó được để thể hiện rất là rõ ngay cả thi đấu trước đội tuyển Đức là đương kim vô địch thế giới, thế nhưng mà đội tuyển Mexico đã có một lối chơi rất là khôn ngoan, tức là ngay từ đầu như anh Ngọc nói, họ đã dâng lên và áp sát để không có đội tuyển Đức có một khoảng thời gian hay một khoảng không gian nào để có thể chuyền bóng một cách tự nhiên, khiến cho đội tuyển Đức không có tinh thần và đảm bảo là và thậm chí là họ không còn được thoải mái để thực hiện lối chơi của mình. Chính điều này đã khiến cho các cái cầu thủ tiền đạo của đội tuyển Đức, nếu các quý vị theo dõi, thì dường như họ không có một tâm lý thoải mái để dứt điểm các cơ hội của mình. Và chính cái việc mà rất là nhanh chóng muốn dứt điểm các pha bóng đã khiến những cái đường dứt điểm cuối cùng của họ đều đi chệch các cầu gôn của đội tuyển Mexico. Thì đều có thể thấy rằng là các cái đội bóng nhỏ có một cái tổ chức trong cái kỳ World Cup lần này rất là tốt. Và chúng ta mới nhớ rằng bóng đá là một môn thể thao tập thể, và nếu như 11 cầu thủ cùng thực hiện một cái ý đồ của huấn luyện viên thì đây là một tập thể rất là khó có thể đánh bại.
Vâng, và thực tế đã cho thấy điều đó. Bây giờ chúng ta thấy rồi, các đội bóng lớn hàng đầu Đức thì không những bị cầm chân mà lại còn thua nữa, không được điểm nào trong trận ra quân, trận mở màn rất quan trọng, có ý nghĩa rất quan trọng với đội bóng này. Rồi Brazil bị cầm chân 1-1, ngay cả Argentina cũng bị Iceland cầm chân với tỷ số 1-1. Và sắp tới đây còn rất là nhiều những cuộc chạm trán khác mà mọi người cũng đang chờ mong nữa. Nhưng mà thưa bình luận viên Việt Hoàng, một cái yếu tố nữa tôi nghĩ rằng là ngoài kỹ chiến thuật ra, chúng ta cũng nói về yếu tố con người một chút. Rõ ràng là với cái lịch thi đấu nó dày đặc đến mức độ khủng khiếp ở châu Âu, nó ảnh hưởng tới các cầu thủ chưa ạ?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc, và điều đó được thể hiện rất là rõ ở phong độ của các cái đội bóng lớn. Rõ ràng những đội tuyển lớn như là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, đội tuyển Đức, đội tuyển Argentina hay đội tuyển Brazil, thì những cầu thủ của trụ cột của họ đều là những cầu thủ trụ cột ở các đội bóng lớn hàng đầu châu Âu như là Barcelona hay là Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City và Manchester United. Và chính cái những trụ cột này thì họ phải thi đấu rất là nhiều trong một mùa giải căng thẳng của bóng đá châu Âu, và mỗi một cầu thủ thi đấu từ 50 trung bình từ 50 đến 60 trận đấu, thì đây là một cái lịch thi đấu rất là nghiệt ngã. Và thậm chí họ kết thúc mùa giải của châu Âu thì họ gần như không có thời gian để phục hồi và ngay lập tức để tập trung cho đội tuyển quốc gia. Và chính cái việc mà họ phải có thể nói là bị tra tấn về thể lực đã khiến cho họ không có được phong độ tốt nhất khi mà tham dự kỳ World Cup. Và ví dụ như là Messi, mặc dù anh vẫn có được những đường đi bóng, nhưng tôi cảm giác như là anh không có được cái sự xông xáo và đặc biệt là cái sự tự tin khi mà thi đấu cho Barcelona ở đầu mùa giải hay ở giữa mùa giải.
Vâng, anh có nói tới Messi. Bây giờ chúng ta đến với từng đội bóng đi. Những cái có thể gọi là những cái điều chưa được ở các đội bóng lớn trong cái vòng đấu vừa qua ở bảng F, bảng E. Chúng ta thấy ở trận đấu mà Argentina hòa Iceland 1-1, thì rõ ràng tôi có cảm giác là đội tuyển Argentina vẫn chưa tìm ra cái lối chơi làm sao để đưa bóng tràn khắp mặt sân, chứ không phải cứ dồn vào một cái tâm là Messi, thưa anh.
Vâng, có thể nói Messi là điểm mạnh cũng là điểm yếu, là con chân El Siêu của đội tuyển Argentina, khi mà dường như mọi đường bóng tấn công của Argentina đều qua chân của Messi. Và chính cái việc mà bóng đều đến chân của Messi đã khiến cho cái lối chơi của Argentina không còn được thanh thoát hay đầy sức sáng tạo. Và bản thân đội tuyển Iceland cũng không hề kèm người một cách chặt chẽ với Messi, mà họ kèm người theo tuyến và kèm người theo không gian. Và chính điều này đã khiến cho Messi cũng đi đến đâu, mặc dù không có một cầu theo sát, thì nhưng mà anh đi đến đâu cũng được chăm sóc rất là kỹ càng. Và chính vì thế mà cái lối chơi của đội tuyển Argentina thực sự là không mạnh lạc. Còn về phần Messi, chính vì việc anh đã phải nhận quá nhiều bóng rồi là chịu quá nhiều trách nhiệm đội tuyển Argentina mà anh không có được cái sự thanh thoát như anh đã cho Barcelona. Và chính cái điểm có lẽ là một phần là cái gánh nặng về tâm lý đã khiến cho Messi sút hỏng quả phạt đền mà đã có thể giúp cho Argentina giành được chiến thắng 2-1 trước Iceland.
Vâng, trong khi đó thì đội tuyển Đức, thưa bình luận viên Việt Hoàng, rõ ràng đội tuyển Đức bây giờ họ cũng gặp một cái vấn đề, có lẽ là nó đi ngược với cả đội tuyển Argentina một chút. Argentina thì có thủ lĩnh quá rõ ràng, nhưng mà đội tuyển Đức có vẻ như chưa tìm được một cái ông thủ lĩnh nào cả.
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc, tức là khi mà Philipp Lahm và Sebastian Schweinsteiger là hai thủ lĩnh trên sân của đội tuyển Đức trong 12 năm trước vừa qua dã từ đội tuyển quốc gia, thì vào thời điểm hiện tại họ chỉ còn có một trụ cột ở hàng phòng ngự, đó là thủ môn Manuel Neuer. Thế nhưng mà ở vị trí thủ môn thì Manuel Neuer cũng rất khó có thể chỉ đạo các đồng đội thi đấu trên sân, và đội tuyển Đức ngày hôm qua thì có thể nói là thi đấu mặc dù vẫn trong đội hình vẫn rất là nhiều tài năng, thì dường như họ thiếu đi một chút gì đó về mặt thủ lĩnh tinh thần ở trên sân để giúp các cầu thủ có thể bình tĩnh lại khi mà những cái đường bóng của họ ở những cái pha bóng cuối cùng và những pha dứt điểm cuối cùng có cảm giác như là có một sự thiếu hụt đi một phần kinh nghiệm hoặc là thiếu đi một chút tự tin. Và nếu như họ có một thủ lĩnh tinh thần ở trên sân thì rất có thể họ đã làm được cái điều là ghi được rất là nhiều bàn thắng vào lưới của Mexico, bởi vì bản thân đội tuyển Đức cũng có rất là nhiều các cái cơ hội rất là tốt trước khung thành của đội tuyển Mexico. Tôi hy vọng rằng đội tuyển Đức sẽ thi đấu khá hơn trong những trận đấu còn lại và không phạm phải cái dớp như là hai nhà vô địch trước đây, tức là đội tuyển Pháp năm 2002 khi mà họ là đương kim vô địch năm 1998 nhưng họ không vượt qua được vòng bảng năm 2002, rồi đội tuyển Tây Ban Nha khi mà họ là đương kim vô địch thế giới năm 2008 thế nhưng mà ở kỳ World Cup năm 2012 thì họ cũng không vượt được qua vòng bảng. Thì hy vọng rằng đội tuyển Đức sẽ vượt qua được vòng bảng trong mùa giải năm nay, bởi vì đây là một đội hình rất là chất lượng.
Vâng, mong rằng cái dớp đó nó không đến với đội tuyển Đức nữa. Nhưng mà trong khi đó thì đội tuyển Brazil, thưa bình luận viên Việt Hoàng, đây cũng là một đội tuyển mà gồm toàn những ngôi sao cả, và đến lúc này họ cũng đang gặp đôi chút khó khăn. Tuy nhiên, có vẻ như Brazil không có gì phải e ngại cả.
Trong cái trận đấu ngày hôm qua thì có thể nói là Brazil hoàn toàn ép sân so với Thụy Sĩ. Chỉ có điều là các cái tiền đạo của họ dường như không được may mắn, hơi vô duyên. Bản thân Coutinho mặc dù là có một cái pha làm bàn rất là đẹp, thế nhưng mà anh bỏ lỡ đến 2 đến 3 cơ hội có thể nói là rất là ngon ăn mà có thể giúp cho Brazil có thể thi đấu giành được chiến thắng ngày hôm qua. Và có thể nói là Brazil có một đội hình khá là đồng đều khi mà hàng phòng ngự, hàng tiền vệ và hàng tiền đạo của họ thì đầy đủ các ngôi sao. Hàng tiền vệ của họ ở nút đánh chặn thì có hai cầu thủ rất là tốt, đó là Casemiro và Fernandinho. Còn hàng tấn công của họ thì có thể nói là một dàn sao rất là tuyệt vời, trong đó có Coutinho, trong đó có Neymar, có Willian và Jesus. Nhưng mà theo tôi nghĩ cái điểm mà Brazil cần phải thay đổi trong trận đấu sau đó là họ nên bắt đầu bằng tiền đạo của Liverpool là Firmino, khi anh này có một mùa giải rất là tuyệt vời, hơn là bắt đầu bằng tiền đạo Jesus của Manchester City. Firmino thì theo tôi nghĩ đá ở vị trí số 9 tốt hơn, bởi vì anh có điểm mạnh là anh thường khống chế bóng bổng tốt hơn, và đặc biệt là anh làm công tác phối hợp với các cái tiền đạo khác của đội tuyển Brazil tốt hơn, ví dụ như là phối hợp với Coutinho hay là Neymar. Jesus thì thông thường là sử dụng tốc độ nhiều hơn và là cầu thủ để áp sát cầu gôn và ghi bàn hơn là cầu thủ thiên về phối hợp và giữ bóng.
Vâng, và cho đến lúc này chúng ta được chứng kiến rất là nhiều siêu phẩm, và trong đấy thì nó đều gắn liền với những tên tuổi ghê gớm nhất trên nền bóng đá thế giới hiện nay, Cristiano Ronaldo, Coutinho. Anh đánh giá thế nào về những cái bàn thắng từ những cú sút xa và những cú sút phạt rất là đẹp như thế?
Ở thời điểm này thì có thể nói World Cup để diễn ra đã có 3 tuyệt phẩm và sẽ là 3 bàn thắng mà có thể cạnh tranh cho bàn thắng đẹp nhất trong kỳ World Cup lần này. Trước hết đó là cú sút phạt siêu phẩm của Ronaldo, thứ hai là cú sút phạt siêu phẩm của Kolarov, và thứ ba đó chính là bàn thắng sút xa tuyệt vời của Filippo Coutinho. Theo tôi nghĩ thì đây là có thể nói là tài năng của ba cầu thủ này, thì tài năng sút phạt và tài năng sút xa của ba cầu thủ này thì chúng ta đã biết từ trước, và đặc biệt là Ronaldo thì cho đến khi mà anh ghi được cái bàn thắng vào lưới đội tuyển Tây Ban Nha, đây là cái cú sút phạt lần thứ 45 trước khi anh ghi được bàn thắng, tức là 45 cú sút phạt lần trước thì gần đây nhất thì anh đều sút hỏng ăn có thể nói. Nhưng mà cái bàn thắng của Ronaldo trong cái trận gặp đội tuyển Tây Ban Nha thì rất là ý nghĩa và rất có thể sẽ được bầu là bàn thắng đẹp nhất, khi mà cái cú sút phạt rất là khó, đồng thời vào cái thời điểm là gần như là thời điểm phút cuối cùng của trận đấu và trước một đội tuyển có thể, trước một thủ môn có thể nói là hàng đầu của thế giới.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio. Trở lại với chương trình, thưa quý vị, vào 22 giờ, chỉ một vài tiếng đồng hồ nữa thôi, thì trận đấu tiếp theo ở bảng F sẽ diễn ra giữa Thụy Điển và Hàn Quốc. Đây cũng là một cái trận đấu mà có lẽ đến bây giờ thì cũng rất là khó đoán. Tất nhiên một chút nào đó nghiêng về đội tuyển Thụy Điển, thế nhưng mà đến bây giờ thì có lẽ là khó có thể dự đoán được trận đấu này. Không biết là bình luận viên Việt Hoàng nhận định như thế nào về trận đấu này?
Vâng, theo tôi nghĩ thì đây cũng là một trận đấu rất là khó đoán, và điều đang nói là hai đội bóng này cũng đang chuẩn bị rất kỹ càng cho cái trận đấu ngày hôm nay bằng nhiều phương pháp khác nhau. Về đội tuyển Hàn Quốc thì bản thân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hàn Quốc có nói rằng là trong những cái trận đấu giao hữu gần đây thì ông đã cho các cầu thủ của Hàn Quốc thay đổi số áo liên tục để có thể nói là làm lung lạc tinh thần đối phương, và đặc biệt là khiến cho đối thủ của đội tuyển Hàn Quốc các cái đối thủ của đội tuyển Hàn Quốc đến từ châu Âu và châu Mỹ, không biết cầu thủ nào để kèm người. Thì đây cũng là một điều rất là đúng. Và ông còn nói rằng là đối với những cái cầu thủ đến từ châu Âu thì họ rất là khó nhận diện được các cầu thủ khuôn mặt của các cái cầu thủ đến từ châu Á. Và cái đặc điểm nhận dạng duy nhất đó chính là số áo. Và nếu như ông thay đổi số áo của các cầu thủ thì khiến cho các cầu thủ đối thủ của đội tuyển Hàn Quốc sẽ không biết cầu thủ nào mà kèm người. Thì đây cũng là một chiêu trò, và chúng ta sẽ xem là tối nay liệu điều đó có phát huy được hiệu quả hay không. Còn về phần đội tuyển Thụy Điển thì họ cũng không hề kém, khi mà họ có thể nói là cũng làm công tác chuẩn bị về đối thủ của mình rất là kỹ càng trước khi diễn ra World Cup, khi mà đội tuyển Hàn Quốc còn đang tập trung đóng trại ở Áo để luyện tập, và trong những cái buổi luyện tập mà đóng cửa không cho người vào xem hay là tập kín, thì đội tuyển Thụy Điển đã cử một quan sát viên, có thể nói là một tuyển trạch viên, đứng từ xa để nhòm xem đội tuyển Hàn Quốc luyện tập như thế nào và các cái chiến thuật của họ ra sao. Thì điều này đã bị phanh phui, báo giới phanh phui và bị đội tuyển Hàn Quốc phanh phui, và bản thân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thụy Điển cũng đã phải thú nhận rằng là tuyển trạch viên của họ đã theo sát đội tuyển Hàn Quốc, thế nhưng mà họ tưởng rằng đây là những cái buổi tập để cho người hâm mộ đến xem. Thế nhưng rõ ràng là cả hai đội bóng này đều chuẩn bị rất là giáo diết cho cái cuộc hội ngộ vào 22 giờ tối nay.
Vâng, một trận đấu rất là đáng xem. Rạng sáng ngày mai có hai trận đấu cũng rất là thú vị. Trận đấu giữa Bỉ gặp Panama. Trong khi đó thì SBS TV sẽ tường thuật trực tiếp vào lúc 4 giờ sáng trận đấu giữa Anh Quốc và Tunisia. Bình luận viên Việt Hoàng, anh có cho rằng đội tuyển Anh không có gì phải lo ngại trong trận đấu này không?
Theo tôi nghĩ, với những gì diễn ra với các đội bóng lớn như là Brazil hay là Đức hay là Argentina, thì có thể nói hai ông lớn còn lại trong hai bảng đấu còn lại là Bỉ và đội tuyển Anh sẽ rất là cẩn thận. Theo tôi nghĩ thì Bỉ sẽ không gặp quá khó khăn trước Panama trong cái trận đấu đầu tiên của họ ở kỳ World Cup lần này. Còn về phần đội tuyển Anh thì Tunisia cũng rất là khó đoán, và đặc biệt đây là một đội bóng vào thời điểm hiện tại có tổ chức rất là cao. Thế nhưng đội tuyển Anh hiện giờ đang có một cái đội hình rất là trẻ, mặc dù họ không có quá nhiều ngôi sao, nhưng mà điểm khác biệt nhất đó chính là họ thi đấu rất là tự tin, không giống như các cái người đàn anh của họ, khi mà một đội hình rất là nhiều sao thế nhưng mà thi đấu thì lại dẫn chân lên nhau và không có được sự đoàn kết nhất định. Vào thời điểm hiện tại thì đội tuyển Anh dường như đã có một cái sự gắn kết về mặt tinh thần rất là tốt, và tôi hy vọng rằng đội tuyển Anh sẽ có một màn trình diễn rất là tốt và họ sẽ đi được rất là xa, bởi vì trong đội hình của đội tuyển Anh thì có rất là nhiều các cái cầu thủ mà rất là nhiều khán giả nhí theo dõi bóng đá ngoại hạng Anh hâm mộ ở Úc.
Vâng, rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng với những phân tích lý thú về World Cup, và chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý khán thính giả.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chúc các quý vị thính giả có một tuần theo dõi World Cup thật tuyệt vời, và chúng ta hy vọng rằng sẽ được chứng kiến rất là nhiều bàn thắng và nhiều pha đi bóng đẹp mắt trong tuần tới.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.